phát khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Tập 7. Cái thí dụ này các vị tỉ mỉ mà xem. Một ao nước trong này, trước khi họ chưa khát nước, khi vẫn chưa muốn uống nước, họ đã làm cho cái hồ này ô nhiễm. Sau khi ô nhiễm rồi, chính mình khát nước nên muốn uống nước, vừa nhìn thấy nước, nước quá bẩn, không thể nào uống. Ai phá hoại vậy? Chính mình phá hoại. Đây chính là họ phá hoại Phật Pháp. Nhưng sau đó muốn học Phật Pháp, thế nhưng Phật Pháp đã bị họ phá hoại rồi. Thí dụ cho sự việc này: Bỉ chi từ ô cánh thuyết kỳ quá nại, chí tháng ngôn kỳ tai thử, thủy thầm đại xú uế, thì nhân quá thất đồ bất giác tri. Họ chính mình đã phạm phải lỗi lầm, chính mình hủy bán tam bảo, họ không biết được. Nhi ư thị thủy, vạn sanh oán cửu. Họ còn trách móc tam bảo, muốn học Phật Pháp còn trách cứ tam bảo. Thế Tôn: Như tuyền trì chư đương tri, tức thị trì pháp tỳ kheo. Do Phật thần lực ư thử pháp nhãn thiện đăng giải thoát. Vậy thì đây là tỷ dụ. Đem nước để tỷ dụ những người này y giáo phụng hành. Họ thân tâm thanh tịnh, hữu phục như bỉ, ngu si chi nhân, nhược ư tuyền trì, tự đầu phẫn uế, hậu bất giác chi, dục ẩm thủy giả. Đây là nói những Bồ Tát ngu si. Ví dụ Bồ Tát ngu si muốn học Phật Pháp, trái lại có chướng ngại. Thế Tôn tối hậu: Mạc thế ngũ bách tuế trung, hữu chư vô trí, chư Bồ Tát đẳng diệt phục như thị. Đây là nói rõ trong cái thí dụ này, chính mình không xem trọng dòng suối, đến sau cùng chính mình khát nước thì không thể uống được. Cái tỷ dụ này cũng là như vậy, ý nghĩa là như nhau. Chúng ta xem kinh văn phía sau, đây chính là quay đầu nhìn lại, lại nói đến sự việc này, là nói đến những người này: ư bị chánh pháp cập trì pháp giả, sanh phỉ bán kỹ, phục ư thị nhân, thính thọ pháp dị. Họ hủy bán. Hủy bán làm thế nào? Họ còn lén lén đến học tập, còn muốn nghĩ ra cách tìm một số kinh pháp để nghe. Có phải họ chân thật nghe hiểu được hay không? Nghe không hiểu. Tại vì sao nghe không hiểu chứ? Tâm của họ không ngay thẳng, trong tâm của họ có phiền não, tâm không thanh tịnh. Hay nói cách khác, chính là vừa rồi chúng ta đã nói, họ không có được Phật Bồ Tát gia trì. Không có được Phật Bồ Tát gia trì, không cần nói lén nghe, nghe không hiểu sẽ hiểu sai đi ý nghĩa. Hiện trường nghe cũng nghe không hiểu. Cho nên chúng ta nghe pháp có thể lý giải, có thể sanh tâm hoan hỷ, đều được Phật lực gia trì. Rất là hy hữu khó được. Nhân duyên chính mình phải biết trân trọng. Cho nên họ đến nghe pháp, bị nhân tự thất, đô bất giác tri. Cái tự thất này chính là hiểu sai đi ý nghĩa, nghe sai đi ý nghĩa. Dĩ nghi hoặc quá, ô nhiễm ý căn. Đây là nói rõ họ tại vì sao có thể đọc kinh, nghe pháp, có thể đem ý nghĩa này hiểu sai đi, chính là bởi vì họ có nghi hoặc, họ có thành kiến đối với Phật pháp, bởi vì ngày trước nghe người khác nói cái pháp này không phải Phật nói, họ có thành kiến. Cái thành kiến này có từ rất lâu, cho rằng Đại Thừa không phải Phật nói. Đặc biệt ở Trung Quốc như Kinh Lăng Nghiêm, rất nhiều người không tin Lăng Nghiêm, họ cho Lăng Nghiêm là ngụy tạo, Đại Thừa Khởi Tín Luận là ngụy tạo. Hai bộ kinh luận này tranh luận rất nhiều, không những ở trên ngôn ngữ có tranh luận, còn có rất nhiều thư tịch, có nhiều người viết thành sách nói hai bộ kinh này là giả, không phải là thật. Vì thì như những việc này, nếu chúng ta không đọc bộ kinh này, Phật đều nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Hiện tại quái lạ của thời kỳ mạt pháp, bởi vì họ có nghi, họ quá khứ có thành kiến này, ô nhiễm cái ý căn. Do đó đọc kinh nghe pháp sanh ra rất nhiều tri kiến sai lầm, không hiểu chân thật nghĩa của Như Lai. Bỉ trì pháp giả, đương bị hí lộng, hoặc thọ cơ tiếu. Chỗ này người tu hành đúng pháp trái lại bị những người này chê cười, bị những người này hí lộng, bị những người này vũ nhục. Nại chí tháng ngôn kỳ tai thử pháp, di chư quá thất chi sợ nhiễm ô, bị vô trí nhân ư thử chánh pháp, cập thị pháp sư bất năng thính thọ, tứ cầu kỳ đoạn, bán ngôn ô nhục, sanh yểm ly tâm, xả chi nhi khứ. Việc này chúng ta ở trong xã hội hiện tại chúng ta thường hay gặp phải, nghe được thì càng nhiều. Vì thì kinh này truyền đến cũng rất xa, tóm lại không phải người hiện tại ngụy tạo đó, mà đây là chép ra từ trên Đại Tạng Kinh, Kinh Đại Bảo Tích hội thứ 25. Người phiên dịch rõ ràng tường tận, Ngài Bồ Đề Lưu Chí nhà Đường phiên dịch, vậy làm sao có thể sai được? Bồ Đề Lưu Chí cách ly chúng ta hiện tại cũng có gần 1400 năm. Nói niên đại Phật giảng kinh càng lâu xa, từ rất lâu như vậy, Phật đối với trong xã hội hiện tại chúng ta có xảy ra những hiện tượng này đều nói được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Tôi nghĩ một người đầu óc tỉnh táo đối với Thế Tôn đã nói không thể không bội phục. Mời mở quyển kinh tờ thứ 16, xem từ hàng sau cùng. Nhị thời Thế Tôn tán Di Lặc Bồ Tát ngôn: thiện tai, thiện tai Di Lặc, thiện năng diễn thuyết như thị, thí dụ vô năng tư cầu thuyết kỳ đoạn giả. Mấy câu nói này là tổng kết một đoạn kinh văn phía trước. Thế Tôn tán thán Bồ Tát Di Lặc nói được rất là tốt. Tiếp theo, Thế Tôn lại nói với Bồ Tát Di Lặc: Di Lặc, dĩ thị nhân duyên, nhữ ưng đương tri hữu tứ, biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở giá chỉ. Cái đoạn khai thị này rất là quan trọng, khiến chúng ta có thể rõ ràng, dễ dàng phân biệt là Phật Pháp hay là phi Phật Pháp. Biện tài, Phật có biện tài, ma cũng có biện tài. Không có biện tài, làm sao họ có thể có nhiều người tin tưởng đến như vậy, nhiều người sùng bái đến như vậy? Họ cũng có vô ngại biện tài. Cho nên Phật cái chỗ này nói có bốn loại biện tài là tất cả chư Phật đều tán thán. Đây là Phật Pháp. Ngoài ra còn có bốn loại biện tài cũng là vô ngại biện tài mà chư Phật Như Lai đã ngăn cấm, quyết định không cho phép. Nếu như nói là đệ tử của Phật, tỳ kheo hoặc là Bồ Tát nói Pháp mà không tương ưng với Phật đã nói, vậy chúng ta liền rất rõ ràng họ nói Pháp không đúng Pháp, cần phải tương ưng với Phật đã nói. Chúng ta xem kinh văn phía sau: Dân hà danh di, hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Đây là Phật tán thán. Chư Phật Như Lai đã tuyên nói. Việc thứ nhất, sở dĩ lợi ích tương ưng, phi bất lợi ích tương ưng. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh nói Pháp, mục đích là muốn khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Cái gì gọi là lợi ích chân thật? Nếu như nói hiện tiền, Phật cho chúng ta được lợi ích, đời sau không được lợi ích, đời sau nữa không được lợi ích. Đây không phải là Phật nói. Phật nói ra quyết định có thể dạy chúng ta đời sau, đời sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích. Đây mới là Phật Pháp. Cho nên phi bất lợi ích tương ưng, không phải là tương ưng với cái không lợi ích đó. Lời của Phật ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Người thế gian tầm nhìn tương đối hạn hẹp, chỉ xem thấy chút lợi nhỏ trước mắt, mà họ thì không tỉ mỉ mà quan sát. Họ có được cái lợi nhỏ này mà phải trả cái giá quá đắt. Họ không hề từ chỗ này mà nghĩ. Nếu như bình lặng mà quan sát thì liền biết loại lợi nhỏ này đích thực là được không bằng mất. Nếu như tâm địa không thanh tịnh, đời sau do đó mà đọa vào ba đường, vậy thì cái tổn hại này thật là quá lớn. Việc này quyết định không phải là Phật đã nói. Vậy thì ngay trước mắt mà nói, cái lợi ngay trước mắt, chúng ta nói một cách đơn giản nhất, Phật Pháp là khiến cho người thường sanh tâm hoan hỷ. Phật Pháp nhất định không có áp lực nào đối với người. Nếu như trong đời sống có áp lực, trên tinh thần có áp lực, trên vật chất có áp lực, thì quyết định không phải là Phật Pháp. Phật không có áp lực nào với người. Khi nói ra lời nói này, còn sợ các vị đồng tu có số ít còn nghe không hiểu. Cái gì gọi là áp lực? Tôi nêu ra một thí dụ, bạn liền hiểu rõ. Các vị đến Phật đường có cần phải bố thí cúng dường hay không? Nhiều ít phải bố thí một chút, cúng dường một chút. Có một số người vì thể diện, khi chính mình tài lực không có đủ, dây tiền lãi cao để cúng dường, phải chịu lãi sức rất nặng. Đây có phải là áp lực hay không? Việc này Phật nhất định không cho phép. Khi bạn bước vào cửa Phật, có cần phải cúng dường hay không? Thực tế mà nói, Phật không cần bạn tài cúng dường. Phật cần là cái gì chứ? Bạn y giáo phụng hành cúng dường. Bạn xem trong Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, nó đến quản tu cúng dường. Tất cả tài cúng dường đều không bằng pháp cúng dường. Trong pháp cúng dường, điều thứ nhất chính là như giáo tu hành. Ở trên kinh Phật nói thế nào, chúng ta phải làm theo như thế đó. Đó là chân thật cúng dường. Kinh này chúng ta vừa đọc qua, Phật dạy chúng ta ở vào thời đại này tu học làm thế nào mới có thể tránh được tất cả chướng ngại mà có được thành tựu. Phật dạy cho chúng ta bốn pháp. Trong bốn pháp, cái thứ nhất, bất cầu tha quá. Chúng ta có làm được hay không? Chẳng phải chúng ta nơi nơi tìm gây phiền phức cho người, nơi nơi tìm khuyết điểm của người. Bạn có thể làm được điều này thì chân thật cúng dường. Làm gì có gây áp lực với bạn? Đây gọi là tương ưng, lợi ích tương ưng. Cái thứ hai, giữ pháp tương ưng. Phi bất giữ pháp tương ưng. Đây là quyết định không thể nói là không tương ưng với pháp. Quyết định tương ưng với pháp. Pháp là chỉ cái gì? Kinh điển chư Phật Như Lai đã nói ra, nhất định đều tương ưng với cảnh giới phương pháp đạo lý trong kinh điển đã nói. Nếu có trái ngược cái biện tài này thì không phải là Phật Bồ Tát đã tán thán. Điều thứ ba, phiền não diệt tận. Tương ưng phi giữ phiền não tăng trưởng tương ưng. Cái điểm này các vị học Phật luôn phải ghi nhớ, đặc biệt tương ưng với lợi ích mà câu thứ nhất đã nói. Bạn học Phật, nếu như công phu có lực, cũng chính là nói bạn học được rất tốt, bạn tu được rất tốt. Từ chỗ nào mà có thể xem thấy ra được phiền não của bạn ít? Từ giai đoạn lớn mà xem, nhất định là năm sau ít hơn năm trước, phiền não ít đi. Phiền não ít rồi, trí tuệ liền thêm lớn, thân tâm liền thanh tịnh, trí tuệ thêm lớn là đạo lý nhất định. Nếu như công phu tốt hơn thì mỗi tháng đều không như nhau. Nếu như bạn có thể cảm giác được mỗi tháng đều có tiến bộ, có tiến bộ này chính là phiền não nhẹ. Tháng sau sẽ nhẹ hơn so với tháng trước, tham sân si mạng dần dần sẽ không còn, thân tâm khỏe mạnh, trí tuệ thêm lớn, bạn niệm Phật quyết định được vãng sanh, chân thật nắm chắc phần. Cho nên Phật Pháp nhất định dạy bạn đoạn phiền não, khai trí tuệ. Giả như bạn học Phật, học được phiền não mỗi năm một nhiều hơn, vậy thì hỏng rồi. Bạn không phải học Phật, bạn đang học ma. Ma cùng Phật tương phản nhau. Ma dạy bạn phiền não phải thêm lớn, mỗi năm phải một nhiều hơn. Phật là dạy cho bạn phiền não ít, mỗi năm phải ít hơn một chút. Đây là Phật cùng ma rất rõ ràng để đối chiếu. Vậy chúng ta từ trên quả để kiểm điểm, để quan sát, suốt cuộc là chúng ta đang học Phật hay là đang học ma vậy? Điều thứ tư, niết bàn công đức tương ưng, phi giữ sanh tử quá lậu tương ưng. Niết bàn là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt có thể cầu được hay không? Cầu được. Đây là mục tiêu cuối cùng của tu học Phật Pháp, chính là phải vào cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn chính là không có cảnh giới sanh diệt này. Phật nói với chúng ta, sáu cõi là có sanh tử, sanh tử luân hồi. Trong mười pháp giới cũng có biến dị sanh tử, như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có biến dị sanh tử. Ở trên quả địa Như Lai, hai loại sanh tử này đều không có. Phân đoạn sanh tử diệt rồi, biến dị sanh tử cũng diệt luôn. Chỗ này gọi là Đại Niết Bàn. Phật nói ra tất cả pháp nhất định là thuận theo một phương hướng này, nhất định là thuận theo một mục tiêu này. Giả như ma nói pháp thì sao? Vậy thì không như vậy. Ma là dạy bạn đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi sanh tử luân hồi, vĩnh viễn luân chuyển ở trong sáu cõi, trong sự khống chế của ma. Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, trên kinh thường nói vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Phương pháp lối đi tuy là rất nhiều rất nhiều, mục tiêu phương hướng là một, là Đại Niết Bàn. Do đó trên kinh Kim Cang Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, tất cả pháp môn đều là bình đẳng, đều có thể giúp bạn chứng được cảnh giới của Đại Niết Bàn. Tại vì sao chúng ta ở trong nhiều pháp môn như thế này còn phải chọn lựa chứ? Pháp môn là bình đẳng, mà căn tánh của chúng ta không bình đẳng. Nếu như pháp môn này không thích hợp căn tánh của chính chúng ta, khi chúng ta tu thì sẽ rất khó khăn. Đời người thời gian rất ngắn, thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu chúng ta tu không thành công thì ngay đời này bị uổng qua. Do đó chọn lựa pháp môn thì rất là quan trọng. Nhiều pháp môn đến như vậy, rốt cuộc chúng ta chọn lựa pháp môn nào thì tốt? Thực tế mà nói, chúng ta phiền não rất nặng, tập khí rất sâu, cũng không có thiện căn phước đức, càng không có trí tuệ. Nhiều pháp môn như vậy bày ra đó, phải chọn như thế nào? Sự việc này năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế đã thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Thế Tôn Ngài chân thật là từ bi đến tột cùng. Ở trên Kinh Đại Tập đã có một đoạn khai thị, nếu như chính mình không có năng lực chọn lựa pháp môn thì bạn tuân theo khai thị này của Phật. Phật nói thời kỳ chánh pháp 1000 năm đầu sau khi Phật diệt độ thì giới luật thành tựu, bạn có thể nghiêm trì giới luật thì có thể chứng quả. Cái chứng quả này không cần nói là rất sâu, thông thường gọi là A-la-hán, chính là có năng lực siêu vượt 6 cõi luân hồi. Cho dù không thể chứng được A-la-hán, nếu như chứng được quả Tu-đà-hoàn vậy cũng là rất khả quan rồi. Tu-đà-hoàn nhập lưu, vào được dòng thánh rồi. Sau khi chứng được Tu-đà-hoàn, 7 lần lên xuống thiên thượng nhân gian thì siêu vượt luân hồi, đây xem là thành tựu rồi. Phật nói thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu chính là 1000 năm thứ hai sau khi Phật diệt độ. Vào lúc này chính là Phật pháp từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, cho nên thiền tông của Trung Quốc đặc biệt hưng thịnh là bởi vì ở giai đoạn thứ hai pháp môn thành tựu. Vậy thì giai đoạn thứ ba chính là thời kỳ mạt pháp, 2000 năm sau khi Phật diệt độ. Căn tánh của con người từng đời kém giảm, phiền não tập khí sâu nặng, trì giới không thể thành tựu, tham thiền ngay đến được định đều không có được. Phật nói với chúng ta thời kỳ này thì tịnh độ thành tựu. Bạn có thể trung thật niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, cái thành tựu này siêu vượt lên trên hai loại phía trước. Hai loại phía trước chỉ có thể thoát khỏi 6 cõi luân hồi, vẫn không thể thoát khỏi 10 pháp giới. Tịnh độ giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì siêu vượt 10 pháp giới. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Chúng ta chính mình không có trí tuệ, không có năng lực để chọn, thì nghe lời Phật dạy, Phật thay chúng ta chọn ra pháp môn tịnh độ, chúng ta y giáo phụng hành thì là được rồi. Đây chính là tương ưng với Đại Niết Bàn, tuyệt đối không phải tương ưng với sanh tử luân hồi. Di Lặc thì di nhất thiết chư Phật di sở tuyên thuyết tứ chủng biện tài. 4 loại biện tài phía trên là chư Phật Bồ Tát tuyên nói chánh pháp. Mời xem kinh văn phía sau: Di Lặc nhược tỳ kheo, tỳ kheo đi ưu bà tắc ưu bà di. Đây là đem 2 loại Bồ Tát đại gia xuất gia đều nói. Dục thuyết pháp giả, các vị phải phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, vì người khác giảng kinh nói pháp, đem Phật pháp giới thiệu với quần chúng rộng lớn. Ở ngay chỗ này Phật đặc biệt dặn bảo rằng ưng đương an trụ như thị biện tài. Bạn phải cố gắng ghi nhớ Phật nói 4 nguyên tắc này, nhất định phải tuân thủ. Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu tính thuận tâm, đương ư thị nhân, nhi sanh Phật tưởng, tác giáo sư tưởng, diệt ư thị nhân, thính thọ kỳ pháp. Đây là nói thính chúng. Làm thính chúng phải nên có thái độ như thế nào vậy? Người giảng kinh nói pháp phải căn cứ vào 4 nguyên tắc phía trước. Còn làm thính chúng ở chỗ này cũng nói phải nên tin tưởng, phải nên thuận theo, phải tôn kính đối với người nói pháp, phải xem họ như là Phật mà đối đãi. Bởi vì thăng tòa nói pháp thay Phật giảng kinh. Một phần tâm cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Cho nên việc cung kính này, thực tế mà nói, tuyệt nhiên không phải là cung kính người giảng kinh này, mà là cho người này, làm cho tâm cung kính của chính mình dần khởi ra, hiển lộ ra. Cung kính là tánh đức, là lương tri, lương năm trong bổn tánh chân như. Dùng cái này để dựng khởi ra. Tác giáo sư tưởng, xem họ như là bậc thầy. Diệt ư thị nhân thính thọ kỳ pháp, học tập với họ. Hà dị cố thị nhân sở thuyết, đương tri giai thị nhất thiết Như Lai. Chi sở tuyên thuyết, nhất thiết chư Phật thành thật chi ngữ. Người này y theo kinh giáo để tuyên giảng, không giảng sai mà. Mỗi câu nói đều không rời khỏi kinh nghĩa. Ý nghĩa của kinh văn là lời thành thật Như Lai. Ngài không giảng sai. Đây là dạy cho chúng ta ở cái thời đại này, nói pháp, thái độ của thính pháp, tâm trạng đều nói ra hết. Chúng ta có thể tu hành đúng pháp thì liền có thể được lợi ích chân thật của Phật pháp. Di Lặc nhược hữu phỉ báng thử tứ biện tài. Từ nơi phản diện mà nói, đích thực ở vào thời đại này thường hay phát sinh ra những sự việc này. Có người phỉ báng, phỉ báng bốn loại nói pháp này, tương ưng với lợi ích, tương ưng với pháp, tương ưng với phiền não diệt tận, tương ưng với công đức niết bàn. Những người nào phỉ báng vậy, đương nhiên là ma đó mà. Nói ra bốn loại nguyên tắc này, nói không phải Phật nói. Ngôn phi Phật thuyết, bức sanh tôn trọng, cung kính chi tâm, thị nhân dĩ oán tán cố. Oán là oán ghét, tán là oán hận. Ư bỉ nhất thiết, chư Phật Như Lai sở thuyết biện tài. Giai sanh phỉ bán, phỉ bán pháp dĩ tác hoài pháp nghiệp. Hoài pháp nghiệp là phá hoại Phật pháp. Tác hoài pháp dĩ đương đọa ác đạo. Đây là trên kinh giảng được rất rõ ràng, nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Vậy thì những sự việc này cùng với vừa mở đầu của kinh này không hề khác với câu chuyện mà Phật đã nói ra. Thị cố Di Lặc nhược hữu tịnh tính, chư thiện nam tử di dục giải thoát, phỉ báng chánh pháp nghiệp nhân chuyên giả, bất dĩ tán tật nhân cố, nhi tán tật ư pháp, bất dĩ nhân quá thất cố, nhi ư pháp sanh quá, bất dĩ ư nhân oán cố, nhi ư pháp diệt oán. Cái đoạn khai thị này quá hay. Đây là nói về trước, chúng ta chưa có nghe qua chánh pháp, tạo ra tội nghiệp phỉ báng tam bảo. Nghĩ lại xem chính mình có làm hay không. Nếu như có, ngày nay đọc đến kinh này, nghe được Phật pháp này, chính mình tỏ ngộ ra, muốn sám hối nghiệp chướng của chính mình, có phương pháp gì hay không? Ở cái chỗ này Phật dạy chúng ta chính là dạy cái này. Nếu như chúng ta hữu ý hay vô tình đã bị bán Phật Pháp, bán Pháp tội nghiệp rất sâu, rất nặng. Có thể giác ngộ ra được, có thể quay đầu, vẫn là thiện nam tử, vẫn là thiện nữ nhân. Tất nhiên, bạn vẫn có thiện căn rất sâu dày. Cho nên nói, di dục giải thoát, phỉ bán chánh pháp, nghiệp nhân duyên giả. Đây là quá khứ đã từng phỉ bán chánh pháp, hiện tại muốn giải thoát cái tội nghiệp này. Giải trừ tội nghiệp đã tạo, tránh khỏi đọa địa ngục. Vậy thì Phật ở chỗ này dạy chúng ta, bất dị tánh tật, nhân cố nhi tánh tật ư pháp. Không chỉ Phật dạy chúng ta như vậy, vào thời xưa của Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền cũng là dạy chúng ta như vậy, nên gọi là bất khiên nộ. Ở chỗ này Phật dạy chúng ta không khiên nộ, không nhị quá. Chúng ta không ưa người này, thế nhưng pháp người này nói ra là chánh pháp, không phải tà pháp. Không thể bởi vì không ưa người này, ta cũng không ưa cái pháp của họ. Không vì người này có lỗi lầm, chúng ta cho rằng pháp của họ cũng có lỗi lầm. Làm như vậy thì sai rồi. Cho nên con người của họ, chúng ta chán ghét họ. Người có lỗi lầm, có khuyết điểm, tỉ mỉ lắng nghe pháp của họ nói ra, có sai sót gì không? Pháp của họ nếu là chánh pháp, chúng ta có thể học tập với họ. Không cần học cách làm người của họ, chúng ta nghe họ nói pháp, chúng ta học pháp với họ thôi. Cho nên bất dĩ ư nhân oán cố, di ư pháp diệt oán. Đây là do ghét người, oán ghét người này mà phỉ bán pháp, vậy thì đặc biệt sai lầm. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Nếu như quá khứ đã từng hữu ý hay vô tình phỉ bán Tam Bảo, chúng ta phải sửa đổi cái quan niệm này. Đây chính là bước thứ nhất của sám hối. Mời xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Di Lặc Vân Hà danh di tứ chủng biện tài nhất thiết chư Phật chi sợ giá chỉ. Đây là Phật không cho phép. Phật quyết định không tán thành bốn loại biện tài này. Bốn loại biện tài này không phải là chư Phật Bồ Tát dùng. Bốn loại của các ngài hoàn toàn khác với bốn loại phía trước. Sở dĩ phi lợi ích tương ưng, bất giữ lợi ích tương ưng. Loại thứ nhất này, loại thứ nhất họ đã nói, tuyệt đối không có lợi ích. Không có lợi ích. Tại vì sao có nhiều người đến như vậy tin tưởng? Tại vì sao có nhiều người như vậy theo họ học hỏi? Chủ đề tôi vừa rồi mới nói, lợi ích này của họ là rất mỏng. Lợi ích là rất ngắn, thời gian rất là ngắn ngủi, là lợi ích rất nhỏ. Còn phải bỏ ra cái giá phải trả rất lớn. Đời sau quyết định không được lợi ích, vì đời sau thì càng không cần phải nói. Việc này chính là không tương ưng với lợi ích. Chẳng tương ưng với lợi ích. Thứ hai, phi pháp tương ưng, bất giữ pháp tương ưng. Họ cùng với cảnh giới phương pháp lý luận mà Phật đã nói, nhất định là hoàn toàn tương phản. Đây là hoàn toàn không giống như Phật đã nói. Thứ ba, phiền não tương ưng. Nếu như bạn không có nghiên cứu sâu sắc đối với Phật Pháp, bạn không biết được họ nói ra có đúng Pháp hay không, thế nhưng ngay chỗ này bạn rất dễ dàng kiểm tra ra được. bạn tu học với họ nhiều phiền não. Đây là tương ưng với phiền não. Họ đề xướng là tăng thêm tham sân si mạng, mà không phải là đoạn tham sân si mạng. Có lẽ lời nói của họ nói được rất dễ nghe. Chúng ta là ở trong phiền não, đoạn phiền não. Bạn có thể đoạn được không? Lời nói này, phía sau Bồ Tát Di Lặc có hỏi. Cho nên, Phật dạy những lời nói đó cho Pháp Thân Đại Sĩ, Đại Bồ Tát này đều bị họ học được. Sau học được rồi thì giả mạo Phật Pháp lừa gạt chúng sanh. Bạn học với họ, quyết định là phiền não ngày ngày thêm lớn, tâm của bạn sẽ không được thanh tịnh. Cho nên họ bất giữ phiền não, diệt tận tương ưng, sanh tử tương ưng. Thứ tư, sanh tử tương ưng, bất giữ niết bàn công đức tương ưng. Bốn câu nói này, họ cùng với bạn tương ưng với sanh tử. Đời sau còn tiếp tục không ngừng phải luân hồi. Đây không phải là Phật nói. Việc này phải ghi nhớ. Không chỉ có Pháp Sư dạy tín đồ như vậy, Pháp Sư chính mình cũng phát nguyện như vậy. Họ không cầu thoát sanh tử, họ không cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ cầu là cái gì? Tôi muốn đời đời kiếp kiếp làm Pháp Sư. Họ đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Chúng sanh thế gian này quá khổ, họ chuyển thế đời sau vẫn muốn làm Pháp Sư. Lời nói thì rất dễ nghe, vấn đề là đời sau bạn có thể có được thân người hay không. Nếu như không được thân người vậy được rồi, xem như bạn làm được Pháp Sư đi. Làm Pháp Sư đường súc sanh, làm Pháp Sư đường ngạ quỷ. Trong đường địa ngục không có Pháp Sư. Suốt cuộc bạn đến đường nào vậy? Việc này quyết định không phải là Phật nói. Khởi cái tâm này, động cái niệm này, quyết định không phải là đệ tử Phật. Hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Phật. Di Lặc thì di nhất thiết chư Phật, chi sở giá trị tứ chủng biện tài. Bốn loại đã nói bên trên là Phật hoàn toàn cấm chỉ. Quyết không phải là Phật nói, cũng quyết không phải là đệ tử Phật nói ra. Phía sau Bồ Tát Di Lặc thay chúng ta nêu ra một nghi vấn. Chúng ta phải tỉ mỉ lắng nghe. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết, như hữu biện tài tăng trưởng sanh tử, phi chư Như Lai chi sở tuyên thuyết. Bạn xem Phật nói ra bốn câu, họ chỉ lấy một câu nói này, bởi vì câu nói này rất rõ ràng, rất dễ dàng kiểm tra. Dân hà Thế Tôn thuyết chư phiền não, năng di Bồ Tát lợi ích chi sự. Hữu phục xưng tán, nghiệp thụ sanh tử, nhi năng viên mãn Bồ Đề Phần Pháp, như thị đẳng biện khải, phi Như Lai chi sở thuyết gia. Lời nói này hỏi được rất hay, dường như hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói phía trước mà Phật đã nói. Ý nghĩa của lời nói này, thông thường chúng ta thường hay nghe được: phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Cho nên phiền não tức Bồ Đề, không nên đoạn phiền não. Phiền não chính là Bồ Đề mà. Sanh tử chính là Niết Bàn, cũng không cần phải thoát sanh tử. Lời nói này có phải là Phật nói hay không? Đích thực Phật nói qua. Thế nhưng các vị phải nên biết, chỗ này không phải Phật nói với người sơ học. Lời nói này Phật nói với ai vậy? Đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói. Vậy thì tự hỏi, bạn có phải là Pháp Thân Đại Sĩ hay không? Pháp Thân Đại Sĩ kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Loài người như vậy, Phật mới nói với họ, sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Có lẽ các vị nghe nói qua, vào pháp môn không hai. Đây không phải là cảnh giới của người sơ học. Cảnh giới của hạng người nào vậy? Thấp nhất cũng phải tương đồng với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư hạng người như vậy. Gặp Phật mới nói cái pháp này cho họ. Đây gọi là pháp môn không hai. Nếu như chúng ta đem Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư trả lời với Ấn Tông, dùng hình thức đó để làm, thì bạn liền rất rõ ràng. Họ hai người lần đầu tiên gặp mặt chính là hiện tại ở chùa Quang Hiếu, Quảng Châu. Gió động phan động. Ấn Tông biết được ông là truyền nhân của Ngũ Tổ Đại Sư, rất là cung kính lễ ngộ đối với Ngài, thỉnh giáo với Ngài. Ngài ở Hoàng Mai thường hay nghe Ngũ Tổ khai thị, Ngũ Tổ có giảng thiền định. Giải thoát hay không? Tổ giảng như thế nào vậy? Đại sư Huệ Năng không trực tiếp trả lời ông. Ngài chỉ nói thiền định, giải thoát là hai pháp. Phật pháp là không hai pháp. Hai pháp thì không phải Phật pháp. Vậy thì bạn phải thế nào? Sinh tử cùng niết bàn là hai pháp. Hai pháp thì không phải Phật pháp. Phật pháp là không hai pháp. Phiền não cùng bồ đề cũng là hai pháp. Hai pháp thì không phải Phật pháp. Phật pháp là không hai pháp. Đây là nói Pháp Thân Đại Sĩ, không phải nói với người thông thường. Chúng ta là phàm phu, phiền não nghiệp chướng sâu nặng, làm sao có thể học được với những người đó chứ? Phật nói không hề sai. Chúng ta không hiểu được cái ý của Phật, không thấu suốt được cái ý của Phật. Bồ Tát Di Lặc ở chỗ này nêu ra vấn đề vô cùng là quan trọng. Tránh được chúng ta ở thời kỳ mạt pháp này bị những tà sư này mê hoặc. Năm xưa khi tôi học Phật đã xuất gia rồi, tôi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi ở chùa Hương Dân Đại Khê. Chùa Hương Dân vào lúc đó rách nát, không như hiện tại. Hiện tại tu sửa rất xinh đẹp, không có người quản lý một cái miếu rách. Chúng tôi ở nơi đó đời sống rất gian khổ. Tôi giảng kinh ở miếu Quan Đế Đại Khê, một tuần lễ giảng 2 lần, nhận một ít cúng dường duy trì đời sống. Vào lúc đó trong miếu có 5 người ở. Đại Khê có một chùa Chai Minh, thượng sư ở nơi đó truyền mật tông, phái người đến thông báo chúng tôi, hy vọng 5 người chúng tôi đến bái ông làm thầy, học mật tông với ông. Ông đưa ra điều kiện tặng cho mỗi một người chúng tôi 300 đồng phí ăn uống. Trụ trì của chúng ta, lão hòa thượng Tế Quang, ông đều không ở, đều đi hết. Nghe được lời nói này rất vui mừng. Chúng tôi mỗi tháng có thu nhập 1.500 đồng. Vào lúc đó 1.500 đồng tiền rất có giá. Việc này cũng sắp gần 30 năm trước. Liền triệu tập mấy người chúng tôi đến để khai hội, nói là thượng sư có ý tốt này, muốn thu nhận chúng tôi. Sau khi tôi nghe lời nói này rồi, vốn dĩ rất tôn kính thượng sư, cái hành động này của thượng sư, cái tâm tôn kính đó của tôi đối với ông ấy không còn. Cho nên tôi liền nói với mấy người trong miếu của chúng tôi, chẳng như chúng ta đi bái ông ấy làm thầy, muốn theo ông ấy học pháp, ông ấy làm cho chúng ta tự động đi đến. Tôi bồi phục ông ấy, ông ấy chân thật là thượng sư. Hiện tại chúng ta không tìm ông ấy, ông còn đến dụ dỗ mê hoặc chúng ta đi. Mỗi một người chúng ta chỉ đáng có 300 đồng sao? Chỉ 300 đồng thì bán thân nương tựa. Vì sao những người này đều không dám nói lời nào? Phải biết mật là Phật pháp tối thượng thừa. Chúng ta có tư cách để học mật không? Chúng ta chính mình hỏi chính mình, không có tư cách. Tôi học Phật vì thầy chỉ đạo thứ nhất của tôi là Đại sư Chương Gia. Đây là đại đức của mật tông. Cho nên tình hình trong mật tôi biết được rất nhiều. Mật cũng giống như trong trường hợp chúng ta, đó là lớp nghiên cứu, là lớp tiến sĩ. Chúng ta là trình độ gì vậy? Trình độ tiểu học còn chưa có. Họ bỗng nhiên bảo chúng ta học lớp tiến sĩ, cấp học về tiến sĩ cho chúng ta. Đây là giả không phải là thật. Bạn lừa gạt người khác thì được, lừa gạt tôi thì không thể gạt được. Trong cái đoạn này chính là nói những sự việc này. Xã hội này ngày nay có rất nhiều việc mê hoặc người. Có tức thân thành Phật, bạn có thể thành Phật được không? Thực tế mà nói, tức thân đọa địa ngục thì được, không phải tức thân thành Phật. Phải nên biết mật là thế nào. Mật là trên kinh Kim Cang, cái tiêu chuẩn đó họ làm đến được. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vậy có tư cách để học. Cái này có thể không cần đoạn phiền não. Tại vì sao không đoạn phiền não? Phiền não không có, tại vì sao không cần? Bồ đề cũng không có. Phiền não, bồ đề đều bất khả đắc cho được cảnh giới này. Vậy thì làm gì là cảnh giới phàm phu chúng ta? Cho nên bạn đích thực thấy đều đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, bạn mới có tư cách học mật. Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn ngay đến lợi ích trong hiển giáo cũng không có được. Vậy thì mật càng không cần phải nói. Trong mật tông thường nói không học mật không thể thành Phật. Câu nói này có đúng không? Đúng. Không sai chút nào. Mỗi một người đều phải học mật, bạn mới có thể thành Phật. Lúc nào thì học mật vậy? Bồ Tát Bát Địa, tương lai bạn chứng đến Bát Địa Phật liền dạy cho bạn pháp môn này. Vậy hiện tại bạn là Bồ Tát của địa nào vậy? Bồ Tát Bát Địa gọi là bất động địa. Cho nên dạng nhất không nên bị người ta lừa. Thầy của tôi rất tốt, Đại sư Chương Gia, tôi theo ông 3 năm. Ông không truyền mật cho tôi, không đủ tư cách. Bạn mới bắt đầu học, ông dạy tôi học cái gì vậy? Dạy tôi xây dựng nền tảng trên giới luật. Mật pháp là xây dựng ở trên nền tảng của hiển giáo. Hiển giáo là xây dựng trên nền tảng của giới luật. Cho nên đây là thầy tốt chân thật, ông ấy dạy cho tôi nền tảng. Hiện tại người vô trí bị lừa gạt mê hoặc, không biết là có đến bao nhiêu người. Cho nên cái đoạn kinh văn ở ngay chỗ này thật là quá hay. Bồ Tát Di Lặc vừa nêu ra, bạn xem phía sau Thế Tôn người dạy bảo chúng ta như thế nào. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn: Di Lặc ngã kim vấn, nhữ tùy giữ ý đáp. Phật hỏi ngược lại ngài Di Lặc, nói với ngài: tùy theo ý của ông mà trả lời. Nhược hữu thuyết ngôn Bồ Tát Di Dục: viên mãn thành tựu Bồ Đề phần cố, nhiếp thụ sanh tử. Hữu phục thuyết ngôn, dĩ chư phiền não, di lợi ích sự. Chủ này trong Phật pháp đích thực là có cách nói này. Thế nhưng lời nói phía sau quan trọng. Như thị thuyết giả, di giữ lợi ích tương ưng, phi lợi ích tương ưng. Di giữ pháp tương ưng, phi pháp tương ưng. Hai câu hỏi này của Phật hỏi được rất hay. Hai câu nói này có tương ưng với lợi ích hay không? Với pháp có tương ưng hay không? Tương ưng là Phật nói, không tương ưng thì không phải Phật nói. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn Nhật Chánh thuyết giả tắc giữ nghĩa lợi tương ưng, chính là tương ưng với lợi, nghĩa là lợi ích chánh đáng. Giữ nghĩa lợi tương ưng, giữ pháp tương ưng. Năng Linh Bồ Tát: Bồ Đề phân pháp đắc viên mãn cố. Việc này không sai, đây là pháp thân đại sĩ. Đối với họ mà nói, đây là chánh thuyết. Phật cáo Di Lặc: Nhược thuyết Bồ Tát di dục viên mãn, Bồ Đề phần cố nhiếp thủ sanh tử. Như chỗ này trên kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng đã nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bồ Tát Địa Tạng thì được. Chúng ta nghe lời nói này rồi cũng phát khởi đại từ bi tâm, cùng với Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục thì xong rồi. Vậy thì hoàn toàn sai. Cho nên đó là việc của chư Phật Như Lai trên quả địa, không phải là phàm phu có cái năng lực này. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi chư Phật, trên đỉnh ân nạn dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề.